Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 10 tháng 4 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Công tố viên Bỉ nói các vụ tấn công khủng bố ở Bỉ trước đó được mưu tính đánh vào Pháp. Ngoại trưởng Kerry dự hội nghị Bộ trưởng khối G7 ở Nhật Bản. 100 người thiệt mạng trong vụ cháy ở một đền thờ miền Nam Ấn Độ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Ron Carbon tường trình về thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới về số lượng trẻ em tử vong do chết đuối ở châu Á. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các công tố viên Bỉ hôm nay cho hay nhóm khủng bố có liên hệ với những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Âm mưu thực hiện vụ tấn công thứ hai ở Pháp, nhưng hồi tháng trước đã đổi mưu đồ, tấn công ở Brussels thay vì Pháp. Các vụ đánh bom tại phi trường và một ga xe điện ngầm ở Brussels làm 32 người thiệt mạng đã xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát bắt được nghi can chủ chốt trong các vụ tấn công ở Paris tên là Salah Abdeslam tại thành phố Molenbeek của Bỉ sau 4 tháng truy lùng. Các công tố viên hôm Chủ nhật nói rằng nhóm khủng bố này bị bất ngờ vì cuộc điều tra diễn tiến quá nhanh và bọn chúng đã nhanh chóng đổi kế hoạch đánh vào Bỉ thay vì Pháp. Có nhiều đồn đoán nói rằng vụ bắt giữ nghi can đánh bom Abdeslam hôm 22 tháng 3 đã khiến nhóm khủng bố này tấn công ở Bỉ. Thông báo của Phòng Công tố Liên bang Bỉ đưa ra một ngày sau khi cơ quan này nói một nghi can khác trong vụ tấn công ở Paris tên là Mohamed Abrini bị bắt đã thú nhận với các nhà điều tra rằng hắn chính là người đàn ông đội mũ thấy trong video đi cùng hai kẻ đánh bom tự sát ở phi trường Brussels. Cảnh sát đã truy lùng nghi can này mấy tuần lễ qua tiếp theo sau các vụ tấn công và hôm thứ Sáu vừa qua đã bắt được nghi can này cùng với 4 nghi can nữa. Cả 5 nghi can đều bị truy tố tội sát nhân khủng bố và có những hành động của một nhóm khủng bố. Giới hữu trách cũng xác nhận đã bắt giữ một nghi can thứ Sáu trong các vụ tấn công ở Brussels nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các mối đe dọa an ninh toàn cầu nằm trong số những điểm được chú trọng của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và các ngoại trưởng khối G7 tại hội nghị 2 ngày ở Hiroshima, Nhật Bản. Ông Kerry đến Hiroshima hôm Chủ nhật tiếp theo sau chuyến thăm Afghanistan. Ông là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đi thăm Hiroshima, thành phố bị quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá ở cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với một nhật báo ở Hiroshima, ông Kerry nói những mối đe dọa toàn cầu lớn nhất đối với hòa bình thế giới đòi hỏi phải có hành động chung với nhau. Ông Kerry nói, tập hợp với nhau như hội nghị này chẳng hạn là một dịp để cho phép chúng ta giải quyết những lo ngại cấp bách về chính trị và an ninh quốc tế và để nói lên tiếng nói hợp nhất rõ ràng và về những hành động cụ thể cần thiết. Nhóm 7 nước công nghiệp hóa bao gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một số nước của Liên hiệp châu Âu đang đứng trước những thách thức về an ninh tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels và Paris. Ngoài vấn đề khủng bố, khối G7 theo trông đợi cũng sẽ thảo luận về vấn đề an ninh ở Biển Đông và cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu và Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter vừa đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm vào lúc có hàng loạt hoạt động tăng cường hợp tác với quân đội Ấn Độ. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói, chúng tôi đang làm những việc với Ấn Độ mà cách nay khoảng 10 năm là chuyện không thể tưởng có thể xảy ra. Bộ trưởng Carter sẽ tìm cách tăng cường quan hệ trao đổi và công nghệ quốc phòng, đồng thời tăng cường hợp tác quân đội thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Ông Carter phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại hôm thứ Sáu trước khi lên đường rằng mặc dù đàm phán có thể khó và cạnh tranh toàn cầu cao, tôi tin rằng trong những năm tới Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác để về chế tạo mang tính dấu mốc sẽ đưa hai nước đến gần với nhau hơn và làm cho quân đội của hai nước mạnh hơn. Theo một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, hợp tác công nghệ giữa hai nước chú trọng vào việc thiết kế tàu sân bay và cùng chế tạo chiến đấu cơ phản lực. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Frank Kendall đi thăm New Delhi trước chuyến thăm của Bộ trưởng Carter để bàn về các dự án đó. Chuyến thăm của ông Carter nhằm thể hiện ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ đặt trọng tâm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Carter ca ngợi quan hệ Mỹ-Ấn là hợp tác chiến lược được đặt ra trong số những mối quan hệ đối tác quan trọng nhất của thế kỷ 21. Ông Carter nói, trong lúc Hoa Kỳ hướng về phía Tây trong chiến lược tái cân bằng, thì Ấn Độ vươn sang hướng Đông trong chính sách hành động về hướng Đông của Thủ tướng Narendra Modi để đưa Ấn Độ tiến xa hơn về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khoảng 100 người thiệt mạng và mấy trăm người bị thương trong một vụ cháy lớn tại một đền thờ ở bang Kerala thuộc miền Nam Ấn Độ sớm Chủ nhật, nơi hàng ngàn người tập trung để xem bắn pháo hoa vào một dịp lễ hội tôn giáo hàng năm. Thảm kịch xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, vài giờ sau màn bắn pháo hoa gần đền thờ Putigan Devi ở thị trấn Duyên Hải, Pavu, ở quận Kolam, cách thủ phủ của bang này khoảng 70 km. Các giới chức cho hay tia lửa pháo đã trúng vào một nhà kho chứa một lượng lớn pháo, châm ngòi cho hàng loạt vụ nổ lớn, và lửa nhanh chóng lan rộng. Văn phòng quản lý của đền thờ thiệt hại nặng và một phần mái của ngôi đền bị biến dạng. Những đám khói lớn bốc lên bầu trời trong đêm tối. Ông Uman Chandi, thủ hiến bang Kerala, nói rằng màn bắn pháo hoa không được cho phép và ban quản lý đền thờ đã bất chấp quy định cứ thực hiện vụ bắn pháo hoa. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến hiện trường cùng với một toán bác sĩ. Ông viết trên Twitter rằng vụ hỏa hoạn ở đền thờ thật là đau lòng và bàng hoàng không lời nào tả xiết. Ông ngỏ lời chia buồn với gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người bị thương. Bang Kerala có nhiều đền thờ Ấn giáo. Đền thờ Putigan Devi được lập nên tại địa điểm mà người địa phương tin là một nữ thần đã hiện ra cách nay nhiều thế kỷ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một trận động đất mạnh làm rung chuyển cả hai thủ đô của Pakistan và Afghanistan. Chưa có tin tức trong ngày Chủ nhật về thương vong và thiệt hại tại Kabul và Islamabad. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay trận động đất mạnh 6,6 độ xảy ra tại khu vực Hindu Kush của Afghanistan ở độ sâu 210 km. Các trận động đất ở độ sâu như vậy thường không gây ra thiệt hại lớn. Nhiều nơi khác ở Nam Á cũng cảm nhận được động đất. Cử tri Peru hôm nay bỏ phiếu bầu tổng thống trong cuộc bầu cử mà theo trong đời sẽ có vòng chung quyết. Các nhà phân tích nói rằng con gái của cựu tổng thống đang bị giam tù Alberto Fujimori sẽ có thể đạt được kết quả cao trong vòng bầu cử thứ nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy chính trị gia trung hữu Keiko Fujimori đang dẫn đầu. Cách đối thủ thứ nhì của bà hơn 10%, nhưng có thể không đạt được đa số quá bán để giành chiến thắng dứt khoát. Một cuộc thăm dò dự đoán bà Fujimori sẽ giành được 35% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, còn doanh nhân ngân hàng Pedro Pablo Kuczynski sẽ giành được 21% phiếu bầu. Theo sát đó là ứng cử viên theo chủ trương dân tộc Veronica Mendoza sẽ giành được khoảng 20% số phiếu. Bà Fujimori tìm cách tránh những liên hệ với cha của bà, nhà độc tài cai trị Peru từ năm 1990 đến năm 2000. Cựu tổng thống Fujimori đang thụ án 25 năm tù vì vi phạm nhân quyền và tham nhũng khi cầm quyền. Thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders thắng trong các cuộc họp bầu hôm thứ Bảy ở tiểu bang Wyoming thuộc miền Tây của Mỹ, nhưng vẫn chưa thu ngắn được khoảng cách biệt với cựu ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc đua tranh chức tổng thống. Ông Sanders giành được 56% số phiếu. Đảng Dân Chủ quyết định mỗi ứng cử viên nhận được 7 phiếu đại biểu của tổng số 14 phiếu đại biểu của bang Wyoming. Đây là chiến thắng thứ 8 mà ông Sanders giành được trong 9 tiểu bang bầu cử mới đây nhất. Ông nói loạt chiến thắng này là một dấu hiệu của đà tiến tới trong cuộc vận động tranh cử của ông. Nhưng ông cần phải có những chiến thắng lớn hơn để giành được tỷ lệ phiếu đại biểu lớn hơn thì mới có thể bắt kịp bà Clinton và giành quyền được đề cử của đảng Dân Chủ. Kết thúc ngày thứ Bảy, bà Clinton dẫn đầu với 1.287 phiếu đại biểu do các bang bầu, so với ông Sanders được 1.037 phiếu đại biểu. Bà Clinton còn có khoảng 500 phiếu được gọi là siêu đại biểu đã hứa sẽ bầu cho bà. Ông Sanders sẽ nỗ lực tiếp với mạch chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 19 tháng 4 tới tại bang New York có nhiều phiếu đại biểu. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Sanders hơn 10% tại bang này. Bà Clinton đang hướng tới chiến thắng ở bang New York, và chiến thắng đó sẽ đưa bà tiến tới gần hơn việc giành được đề cử của đảng. Đảng Cộng hòa cũng sẽ bầu cử tại bang New York, bang nhà của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc đua bên đảng này. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Trump dẫn trước tại bang này với tỷ lệ cao. Có cuộc thăm dò cho thấy ông dẫn đến 30 điểm trước ông John Kasich, thống đốc bang Ohio, và ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang Texas. Tuần trước, ông Cruz giành được một chiến thắng quan trọng tại bang Wisconsin, và hôm thứ Bảy, ông giành được chiến thắng tại bang Colorado. Ông Cruz phải thắng hơn 90% các bang còn lại thì mới hòng đạt được tỷ lệ đa số cần thiết để giành quyền đề cử của đảng trước Đại hội Toàn quốc vào tháng 7. Nhưng những chiến thắng mới đây của ông Cruz cũng làm cho ông Trump khó đạt đến mức phiếu đại biểu cần thiết để giành đề cử của đảng. Ông Cruz và ông Kasich hy vọng ở Đại hội Đảng Toàn quốc họ có thể thuyết phục đảng nhất trí chọn họ làm đại diện.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới nói chết đuối nằm trong số 5 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong nơi trẻ em dưới 15 tuổi ở 48 trong số 85 quốc gia được khảo sát, với số trẻ em sống gần các nguồn nước lộ thiên như cống rãnh, ao hồ, kênh tưới tiêu hay các hồ bơi đặc biệt gặp nhiều rủi ro. Thông tin viên Ron Carbon ghi nhận chi tiết từ Bangkok qua phần trình bày của Tấn Trương.
Các cuộc thăm dò khu vực cho thấy cứ 15 phút lại có một em nhỏ bị chết đuối ở châu Á. Vào lúc cái nóng mùa hè lên đến cao điểm vào trong mùa mưa và mùa lũ, trẻ em ở châu Á đặc biệt dễ gặp tai nạn. Liên minh trẻ em an toàn có trụ sở ở châu Á nói tỷ lệ chết đuối ở các nước đang phát triển cao gấp 10 đến 20 lần hơn so với các quốc gia công nghiệp hóa. Theo các cuộc thăm dò của liên minh này, Bangladesh có tỷ lệ cao nhất về số trẻ em bị chết đuối là gần 17.000 mỗi năm, tiếp theo là Việt Nam với mức trên 11.500. Thái Lan có khoảng 2.600 em chết đuối mỗi năm. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan mới đây báo cáo có 10.923 trẻ em bị chết đuối trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2015, trung bình 10 vụ mỗi ngày. Mỗi năm từ 2011 đến 2015 có 192 em dưới 3 tuổi bị chết đuối trong các bồn chứa nước ở nhà hay ở nhà giữ trẻ. Đối với Trung Quốc, không có được dữ liệu của đa số các tỉnh, nhưng riêng ở tỉnh Giang Tây, dữ liệu khảo sát của Liên minh cho thấy có hơn 4.600 vụ trẻ em chết đuối, tỷ lệ là 10 cái chết mỗi ngày. Ông Bill Kirby, một tay bơi lội của Australia đã đoạt huy chương vàng Thế vận hội 2000, nói rằng các chính phủ trong khu vực và các tổ chức bơi lội đối mặt với các thách thức phải quảng bá sự an toàn về nước. Ông nói với đài VOA.
Một trong những vấn đề của các nước Á Châu là họ chưa có tổ chức, các hội hay các cơ quan bơi lội giống như ở thế giới Tây Phương. Có thể có nhiều thời gian hơn để được tổ chức và được sự tài trợ của chính phủ, và họ nhìn thấy tầm quan trọng của vấn đề.
Mưa mùa đã bắt đầu ở Tây Á. Mưa lớn ở Pakistan mới đây đã gây tử vong cho khoảng 100 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Là người đứng đầu các lớp dạy và huấn luyện bơi lội ở châu Á, đặc biệt ở Indonesia và Malaysia, ông Kirby nói, việc xác định các ưu tiên phải nằm trong số các bước đầu tiên của các chính phủ quốc gia và các tổ chức bơi lội. Ông Kirby nói,
lụt lội lớn giống như ở Pakistan vào lúc này, và tôi biết là ở thủ đô Jakarta của Indonesia, cứ hàng năm hay hai năm một lần, họ có những vụ lũ lụt lớn và nơi rác rưởi đều đổ vào các thủy lộ. Họ chịu những cơn mưa như chút và gây lụt lội, tạo thêm những nguy cơ trẻ em bị chết đuối. Chính các ưu tiên và nơi bắt đầu là điều quan trọng.
Các giới chức của Thái đã kêu gọi phụ huynh dạy cho trẻ em biết bơi và theo dõi sát chúng, nhất là vào lúc có nhiều rủi ro trong ngày là giữa buổi trưa và buổi tối. Ông Kirby nói, khai triển các tổ chức toàn quốc về bơi lội và an toàn nước là điều cấp thiết.
Một trong các bước đầu là thực sự thành lập một cơ quan toàn quốc phụ trách về an toàn nước. Đại để như tổ chức Royal Life Saving hay Swim Australia của Úc là cơ quan có thể quy tụ nhiều người có liên quan và xin được sự tài trợ của chính phủ và quảng bá về an toàn nước.
Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức khác đang hô hào các nước quảng bá an toàn nước và các kỹ năng sống sót khắp trong vùng. Tổ chức này nói các biện pháp phải bao gồm việc dựng lên các hàng rào để kiểm soát sự tiếp cận nước, cung cấp các cơ sở chăm sóc trẻ em an toàn ở xa các nguồn nước cho trẻ em chưa đi học và dạy các kỹ năng cứu hộ và an toàn nước. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói các chính phủ cần phải bảo đảm thuyền bè an toàn và các quy định về phà trong vùng và cải thiện việc quản lý nguy cơ lũ lụt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
My Lan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
My Lan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
My Lan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, My Lan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy? Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ. Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right? Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô. Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now? Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe. Xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My land, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá, chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất, nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind, nghĩa là tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh. Rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me.
Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan. You'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi Mylan, ngày mai cô sẽ biết.
Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ, green with envy, nghĩa là ghen tức, và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các công tố viên Mỹ hôm nay cho hay nhóm khủng bố có liên hệ với những vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái âm mưu thực hiện vụ tấn công thứ hai ở Pháp, nhưng hồi tháng trước đã đổi mưu đồ, tấn công ở Brussels thay vì Pháp. Các vụ đánh bom tại phi trường và một ga xe điện ngầm ở Brussels làm 32 người thiệt mạng đã xảy ra vài ngày sau khi cảnh sát bắt được nghi can chủ chốt trong các vụ tấn công ở Paris, tên là Salah Abdeslam, tại thành phố Molenbeek của Bỉ, sau 4 tháng truy lùng. Các công tố viên hôm Chủ nhật nói rằng nhóm khủng bố này bị bất ngờ vì cuộc điều tra diễn tiến quá nhanh và bọn chúng đã nhanh chóng đổi kế hoạch đánh vào Bỉ thay vì Pháp. Có nhiều đồn đoán nói rằng vụ bắt giữ nghi can đánh bom Abdeslam hôm 22 tháng 3 đã khiến nhóm khủng bố này tấn công ở Bỉ. Thông báo của Phòng Công tố Liên bang Bỉ đưa ra một ngày sau khi cơ quan này nói một nghi can khác trong vụ tấn công ở Paris tên là Mohamed Abrini bị bắt đã thú nhận với các nhà điều tra rằng hắn chính là người đàn ông đội mũ thấy trong video đi cùng hai kẻ đánh bom tự sát ở phi trường Brussels. Các mối đe dọa an ninh toàn cầu nằm trong số những điểm được chú trọng của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và các ngoại trưởng khối G7 tại hội nghị hai ngày ở Hiroshima, Nhật Bản. Ông Kerry đến Hiroshima hôm Chủ nhật tiếp theo sau chuyến thăm Afghanistan. Ông là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đi thăm Hiroshima, thành phố bị quả bom nguyên tử của Mỹ tàn phá ở cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn với một nhật báo ở Hiroshima, ông Kerry nói những mối đe dọa toàn cầu lớn nhất đối với hòa bình thế giới đòi hỏi phải có hành động chung với nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter vừa đến Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm và đốt có hàng loạt các hoạt động tăng cường hợp tác với quân đội Ấn Độ. Một giới chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nói chúng tôi đang làm những việc với Ấn Độ mà cách đây khoảng 10 năm là chuyện không thể tưởng là có thể xảy ra. Bộ trưởng Carter sẽ tìm cách tăng cường quan hệ trao đổi và công nghệ quốc phòng đồng thời tăng cường hợp tác quân đội thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Ông Carter phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại hôm thứ Sáu trước khi lên đường rằng mặc dù đàm phán có thể khó và cạnh tranh toàn cầu cao, tôi tin rằng trong những năm tới Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ đạt được thỏa thuận hợp tác chế tạo mang tính dấu mốc sẽ đưa hai nước đến gần với nhau hơn và làm cho quân đội của hai nước mạnh hơn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.